Bí quyết sống khỏe mạnh là gì? Làm sao mà Kinh Thánh hiểu về tình trạng, về sức khỏe để chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh? Tôi xin lặp lại, là Kinh Thánh có biết chi về đời sống, sức khỏe chúng ta hay không? Hay là Kinh Thánh chỉ giải nghĩa về tâm linh thôi? Đa số những người mà đi theo đạo là nghĩ về tâm linh không? Đúng không? Không có nghĩ về vấn đề sức khỏe. Nhưng mà thưa quý vị, Kinh Thánh đã đề cập từ Cựu Ước cho tới Tân Ước đều nói về sức khỏe. Sức khỏe là mục tiêu đầu tiên của Đức Chúa Giêsu, vì nếu chúng ta không khỏe thì đầu óc chúng ta sẽ không nghĩ minh mẫn. Nếu đầu óc chúng ta không nghĩ minh mẫn thì chúng ta không có trực tiếp thông công với Đức Chúa Trời. Đúng không? Cho nên sức khỏe là điều quan trọng. Ngày hôm nay tôi lái xe hoặc là ở nhà, tôi nghe rất nhiều các vị bác sĩ trên đài phát thanh thảo luận hoặc là hướng dẫn cho chúng ta về sức khỏe. Đó điều rất tốt. Nhưng mà chiều hôm nay tôi xin quý vị hãy cùng đến với tôi trong Kinh Thánh giải về sức khỏe như thế nào. Nếu quý vị đã tin rằng Đức Chúa Giêsu hoặc Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta có hai cánh tay, hai bàn chân, có bộ óc và cơ thể chúng ta, thì chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời cũng có những phương pháp giúp chúng ta duy trì hay là làm cho sức khỏe chúng ta tốt, phải không? Đúng không? Tại vì một người mà chủ hãng Ford, trước khi chế chiếc xe hoặc là chế chiếc xe xong rồi đó, ổng có ghi ở trong một cái cuốn manual là nói rằng phải đổ xăng này hoặc đổ nhớt này thì chiếc xe mới chạy lâu bền. Huống gì chúng ta là cơ thể mà chúng ta yêu chuộng và chúng ta muốn sống đời sống dài chừng nào tốt chừng nấy cùng với gia đình của mình, thì chúng ta cần tìm hiểu trong cuốn sách này là cũng manual để chúng ta biết rằng chúng ta sống như thế nào khỏe. Cho nên Kinh Thánh thì chúng ta biết như thế này. Chúng ta bước vào cái chương trình bí quyết sống khỏe mạnh, và đề cập chiều hôm nay tôi sẽ đề cập với vấn đề vài cái yếu tố mà quý vị có thể thấy ngạc nhiên, và cái cuộc sống như thế nào, và chúng ta có thể ăn uống gì, và chúng ta làm như thế nào ở trong cuộc sống. Bí quyết sống khỏe mạnh ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy điều này. Và những màn ảnh ở đây quý vị sẽ thấy những cái thống kê rất đặc biệt để chúng ta nghiên cứu trong Kinh Thánh. Ngày hôm nay con người bệnh tật cho nên làm cho con người khao khát về sự sống. Quý vị không, khi mà tôi thăm viếng những người nào mà nằm ở trên giường bệnh hoặc là nằm trong nhà thương, họ nói rằng bao nhiêu tiền cũng được hết, miễn là chữa tôi lành thôi được. Tôi có thể bán cái nhà của tôi để cho tôi có được sức khỏe, phải không? Cho nên sức khỏe là vàng, ai cũng muốn hết. Cho nên Kinh Thánh cũng đề cập đến điều đó. Ở trong lá thư thứ 3 của sách Giăng đề cập như thế này, trong câu số 2: tôi cầu nguyện cho anh em được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thịnh vượng về phần hồn anh này. Cho nên Kinh Thánh cũng đề cập là sứ đồ Giăng quan tâm với đời sống tâm linh của chúng ta, cũng quan tâm với đời sống thực thể của chúng ta, đồng ý không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta nghiên cứu như thế nào có liên quan đến đời sống thực thể của chúng ta hay không? Cho đến là quý vị biết ngày hôm nay, nhất là bên xứ Mỹ này, vấn đề mà hút thuốc uống rượu đều bị đề cập rất nhiều, và nhiều cái thông báo hoặc là các nhà y khoa đã nêu ra để chúng ta có thể ngừa những cái thứ bệnh ung thư hay là bị stroke hay là bị high cholesterol. Cho nên chúng ta tự hủy hoại bằng lối sống của mình bằng cách nào? Đôi khi có lối sống chúng ta làm chúng ta bị bệnh, đôi khi lối sống chúng ta làm chúng ta yếu dần, đôi khi lối sống chúng ta làm chúng ta bị những cái cơn bệnh nguy hiểm, phải không? Cho nên cuộc sống của mình nó liên quan đến cơn bệnh của mình, quý vị đồng ý không? Tiếng Anh nó nói rằng you are what you eat. Nhấp tung gì vậy? Có ai nhớ câu Việt Nam không? Không, không phải nhập gia thì tôi. Các cái bệnh là tùy cái miệng của mình nè. Nếu mình đưa vô miệng là mình ăn cái gì là mình, nếu được tốt thì cơ thể mình tốt, không là mình sẽ bị bệnh. Cho nên có quan trọng với người Việt Nam và người Mỹ này, ăn uống là rất quan trọng. You are what you eat. Cho nên chiều hôm nay tôi xin chia sẻ một tí về vấn đề hút thuốc lá như thế này. Chết vì hút thuốc chăng? Có người ngày hôm nay có bị chết, bị ung thư thì hút thuốc chăng? Bác sĩ Linus Pauling cho chúng ta nói rằng như thế này: mỗi điếu thuốc lá bạn hút sẽ giảm 14 phút rưỡi của cuộc đời bạn. Mỗi thuốc lá mà mình thấy ai hút á, thì quý vị có thể tới rồi, anh mới hút một điếu thuốc thì ông sẽ giảm 14 phút rưỡi rồi. Nếu mà 10 thứ lúc là 14 phút rồi, quý vị càng ngày càng gia tăng, thì những người mà hút thuốc đã 10 năm, 20 năm, 30 năm, quý vị có thấy giảm thọ được bao nhiêu không? Cho nên hút thuốc lá không phải là cái điều mới ngày hôm nay. Ngày hôm nay bác sĩ chứng minh rõ ràng về những bệnh ung thư, có rõ ràng một cái nghiên cứu tại trường, tại viện Sloan Kettering nghiên cứu về bệnh ung thư. Và họ đã lấy cái chất nhựa từ cái điếu thuốc lá, và lấy cái nhựa đó họ trét ở trên con chuột. Và không bao lâu sau họ thấy con chuột đó, da con chuột bị ung thư. Quý vị, thuốc lá đó, lấy cái nhựa đó ra mình trét lên một da của con chuột, họ khám phá bị ung thư. Cho nên điếu thuốc lá ngày hôm nay người ta nó chứng minh 100% sẽ bị bệnh, nhất là bệnh ung thư. Không có cách nào mà nói là không hết. Cho nên, và những thống kê khác chúng ta thấy về vấn đề bệnh tim, những người hút điếu thuốc lá thì 25% nhiều hơn bị bệnh tim. Cho nên ngày hôm nay những người hút thuốc, cái tim của mình yếu, mình khó lắm, mình khó thở này kia. Cho nên cái chất nicotine ở trong cơ thể như thế nào? Nicotine làm cho động mạch nó co lại. Cho nên những cái điều ngày hôm nay những ai hút thuốc lá tại sao họ mệt? Những cái động mạch nó co lại. Nhất động mạch nó co lại thì nó ảnh hưởng như thế nào? Khi động mạch co lại và máu bị siết chặt, khiến trái tim phải làm việc cực nhọc hơn, thì có thể đưa đến cơn gì? Cơn suy tim hoặc nhãn mạch máu não, heart attack and stroke. Những người hút thuốc lá thì sẽ đưa đến cái thành phần này. Như vậy họ tại sao họ mệt, tại sao họ căng thẳng? Tại vì tim bắt đầu nó làm việc mạnh, và làm cho mình dễ bị heart attack cũng như là bị stroke. Và ở trong cái tờ báo Chicago Tribune nói như thế này: người nữ hút thuốc trong thời kỳ thai nghén có ảnh hưởng tai hại cho huyết quản của thai nhi. Cho nên những người đàn bà mà đang có thai hút thuốc ảnh hưởng như con của mình. Quý vị ngày hôm nay họ khám phá những cái đứa con mà của những người mẹ hút thuốc lá, lúc mà sanh ra đứa con không có thở được bình thường, họ phải bỏ vào một cái giường bệnh và cho oxy vào một cách đặc biệt. Tại vì họ không thở được, cho tới thời gian mà họ cái phổi bắt đầu nó tập trùng, bắt đầu nó thở được. Cho nên nó nguy hiểm vô cùng. Hút thuốc lá tai hại đến cho tất cả mọi người, không phải chỉ nước Mỹ này, nhưng mà luôn cả ở nước Việt Nam. Mà điều rất nguy hiểm, ngày hôm nay nước Mỹ đã nghiên cứu và nhiều người đã bỏ hút thuốc lá, nhưng mà họ đổ xô những thuốc lá vào những nước khác, chẳng hạn là nước Việt Nam. Hình như tôi thấy Việt Nam đa số những người trai trẻ thanh niên nào cũng hút thuốc lá, nguy hiểm vô cùng. Tin mừng, nếu mà quý vị mà ngày hôm nay mà bỏ thuốc lá, hay là quý vị thấy người nào bỏ thuốc lá, quý vị cho họ biết cái tin mừng như thế này khi họ bỏ thuốc lá. 6 điều như thế này như sao? Phổi họ sẽ trở tốt hơn, trở lên tốt hơn. Phổi họ bắt đầu thở mạnh hơn. Và điều thứ hai là gì? Sự kích thích không còn nữa. Nicotine giảm đi, quý vị không? Chất nicotine, nếu quý vị bỏ hút thuốc trong vòng một ngày, 90% của nicotine ra khỏi cơ thể mình. Mà bỏ trong vòng 3 ngày thì quý vị không còn khao khát để hút nữa. Cho nên kích thích nó không còn nữa. Và điều thứ ba là gì? Sự sưng phổi ngừng. Quý vị, những người hút thuốc lá bị sưng phổi, vì nó sẽ ngừng cái sưng phổi. Và điều thứ tư là gì? Sự ứ máu chấm dứt, đôi khi những máu nó bị ứ động ở những mạch máu thì chấm dứt. Và điều thứ năm là chảy nước mũi hết, đôi khi họ bị cái mucous membrane nó làm bị hư, cho nên bị hết. Và điều thứ sáu là gì? Hơi thở ngắn sẽ chấm dứt. Những người mà hút thuốc lá lúc mà chạy bộ thì họ không chạy nổi, tại vì hơi thở rất ngắn, tim đập quá nhiều nhưng mà không có đủ oxy vào cơ thể chúng ta. Đức Giêsu dạy chúng ta điều gì? Ngài đã dạy chúng ta vượt qua những mọi thử thách. Hút thuốc lá tôi đồng ý là khó bỏ, hay là cắt những cái lối sống chúng ta, hay là chúng ta muốn bỏ rất khó. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu mà Ngài chữa cho người mù được, nếu Ngài chữa cho những người què được, nếu Ngài cứu những người sống rồi chết mà sống lại được, thì muốn gì mà bỏ thuốc lá, phải không? Quý vị đồng ý với tôi điều đó không? Cho nên ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 nói rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ gì? Sẽ mở cho. Bao nhiêu người mà muốn bỏ hút thuốc lá, hay là bỏ những cái tật xấu mà mình tự dùng sức của mình mà bỏ được? Đa số là không. Chúa nói rằng hãy nhờ đấng ở trên, nhờ quyền phép ở trên cao, nhờ Đức Chúa Trời toàn năng, thì chúng ta có quyền lực để bỏ. Quý vị đồng ý không? Cho nên chúng ta hãy càng cầu nguyện Chúa. Và câu số 8 là gì? Ma-thi-ơ đoạn 7 câu số 8: bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. tôi thăm một người đàn bà, một người đàn bà đã có những cái thói quen uống cà phê, và bà đã uống 35 năm rồi, bà muốn bỏ nhưng mà bỏ không được. Cho nên tôi nói bà ơi, bây giờ bà với tôi quỳ xuống cầu nguyện. Lúc mà cầu nguyện xong rồi đó thì tôi tiếp tục giúp đỡ bà. Mỗi sáng sớm 5 giờ là bà bắt đầu dặn cái máy cà phê lên. Thì mỗi sáng 5 giờ tôi cũng đánh thức tôi dậy, tôi gọi bà: bà ơi, ngày hôm nay bà với tôi chấm dứt cái đó nha, Chúa sẽ ban sức cho bà quyền lực. Bà làm như vậy cả một tuần lễ liên tiếp, ngày hôm nay bà không còn uống cà phê nữa. Mà tôi khám phá ra không phải chỉ như vậy, nhưng mà cái ăn uống khác, những điều khác, bà là thường bị bệnh nhức đầu đông, migraine, headache. Bà bỏ những cái lối sống đó mà ngày hôm nay bà không còn bị migraine, headache nữa. Thưa quý vị, nếu chúng ta theo những phương pháp kinh thánh dạy, bỏ những cái độc địa cái trong cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ không gặt hái điều đó. Chúa biết cái tâm trạng của chúng ta, Chúa biết chúng ta cần Chúa giúp đỡ, bỏ những cái không tốt cho cơ thể mình. Cho nên Chúa muốn giúp đỡ chúng ta và có quyền phép thì chúng ta. Về rượu như thế nào? Kinh Thánh có đề cập về rượu hay không? Chúng ta có thể chiến thắng về vấn đề rượu hay không? Ngày hôm nay nhiều người nói uống rượu không sao, nhất là uống một tí cho nó tốt tim. Thưa quý vị, Kinh Thánh đề cập về rượu như thế nào? Quý vị biết bác sĩ Melvin Nisley nói như thế này: bác sĩ đã chế tạo một cái kính hiển vi điện tử một cách đặc biệt và khám nghiệm máu đưa dưỡng khí tới não. Một cái kính hiển vi đặc biệt nhìn vào con mắt, nhìn vào con mắt thì thấy rõ là dưỡng khí đưa vào não như thế nào. Ông có thể nói rằng nhìn vào con mắt thì ông có thể biết rằng cái người đó mới uống 2 ly rượu hay là 4 ly rượu hay là 8 ly rượu hay là 10 ly rượu. Vì nhìn như vậy thì biết cái sức dưỡng khí nó giảm như thế nào. Và nó ảnh hưởng đến những cái tế bào trong não của mình, ảnh hưởng đến thần kinh của mình, ảnh hưởng đến trí óc của mình. Cho nên trí óc của mình là cái điều rất quan trọng. Tất cả bộ phận khác trong cơ thể mình không có bộ phận nào quan trọng bằng cái trí óc của mình, phải không? Cái trí não của mình, phải không? Điều đó rất quan trọng. Khi mà Chúa nói chuyện hay là thông công với mình bằng qua cái gì? Qua não của mình, không? Đâu phải bằng cái đâu có phải qua cổ chỏ hay là qua bàn tay của tôi, không? Chúa muốn nói chuyện qua trí óc của mình. Thì nếu mà trí óc của mình bị lu mờ đi thì chúng ta sẽ không hiểu những điều đúng, điều sai. Cho nên trong Châm Ngôn cho chúng ta biết rằng như thế này, nói về rượu: rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống sai làm chỗ hỗn hào, phàm ai dùng nó quá độ chẳng phải là khôn ngoan. Chữ quá độ đó tôi đã nghiên cứu trong cổ ngữ là nó nói là không nên dùng chứ không phải là quá độ. Quý vị có thể về lật những cuốn từ điển hoặc như là cái cuốn Kinh Thánh tiếng Anh, don't let astray, đừng có theo cái phương pháp đó. Cho nên mình uống rượu nhiều thì nó sẽ giết nhiều tế bào trong não mình, mình uống rượu ít thì nó sẽ giết ít tế bào trong não mình. Quý vị có muốn uống rượu ít mà có ý giết ít tế bào trong não mình không? Không. Dù ít tôi cũng muốn giết tế bào trong não mình. Cho nên Kinh Thánh nói chúng ta rõ như vậy. Và trong Châm Ngôn đoạn 23 câu số 31 nói rằng: chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng. Đôi khi mình dòm mình thấy nó đẹp mắt, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng trong câu 32, Châm Ngôn đoạn 23 câu 32 nói rằng rốt lại nó cắn như gì? Như rắn và chích như gì? Ô, rắn độc. Lúc tôi đọc cái câu đó rồi tôi sợ rồi. Từ khi tôi đọc cái câu này tôi không dám uống rượu nữa. Từ khi tôi đọc cái câu này nó là rốt lại nó cắn như rắn và chích như rắn độc. Quý vị không? Một người khi mà uống rượu ít hay nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến tế bào não của mình. Và tới bao nhiêu rượu thì tự nhiên đầu óc của mình bị lu mờ. Mình sẽ không nghĩ đắn đo nữa, không còn rõ ràng. Cho nên uống rượu là dễ bị cám dỗ, dễ bị cám dỗ. Và mình muốn đi theo chiều hướng nào mà mình cứ suy nghĩ đúng hay sai. Cho nên khó phân biệt điều đúng, điều sai, hoặc là chuyện thật hay là trái nếu chúng ta dùng rượu. Trong Châm Ngôn đoạn 23 câu 23 nói rằng: hai mắt con sẽ nhìn người dâm phụ và lòng con sẽ nói điều gian tà. Confusing word. Khi mà mình uống rượu làm cho mình lòng mình sai mê. Lúc nào Kinh Thánh nói rượu cũng liên quan đến vấn đề mà dâm tục ít. Vì làm cho con người không có nghĩ đắn đo nữa. Và mình nói những cái điều mà mình không đáng nói hay là mình không nên nói. Cho nên rượu nó hại với chúng ta nhiều điều lắm. Và một lần nữa, quý vị có thể nghiên cứu các bác sĩ hoặc là các những nghiên cứu các nhà y khoa là ảnh hưởng với não của chúng ta. Thường thường người cha cho là uống rượu nó tệ hại hơn là hút thuốc lá. Tại vì uống rượu nó ảnh hưởng liền. Một tích tắc quý vị uống rượu á, thì nó vô cái thần kinh ảnh hưởng liền. Cho nên những người uống rượu tới bao nhiêu chấm thì không được lái xe. Nhưng mà hút thuốc lá thì không ai cản trở. Nhưng mà hút thuốc lá là gì? Nó tai hại hơn rượu. Hút thuốc lá có những người cho rằng đó là cuộc tự tử chậm chậm chậm. Cho nên hút thuốc lá nó nguy hiểm vô cùng. Nó hơn rượu nữa. Nhưng mà tại vì nhiều người rằng cho rượu nó tai, nó ảnh hưởng nhiều hơn. Đức Giêsu dạy gì về vấn đề rượu? Có nhiều người tới nói tôi rằng có phải là Đức Giêsu đã dự đám cưới tại Cana và nói rằng Chúa đã biến nước thành rượu, phải không? Thưa quý vị, có hai loại rượu trong Kinh Thánh mà đề cập đến. Ngày xưa họ dùng chữ rượu, mà hai loại rượu này khác biệt: rượu lên men và rượu không lên men. Rượu mà mới làm thì không lên men, mà để lâu thì lên men. Hôm nay nọ vợ tôi đã mua grape juice, hạt nước nho về nhà tôi uống ngon lành. Mà để lâu quá rồi, một tuần sau, hai tuần sau, ba tuần sau tôi nói là mẹ nhớ tôi thấy cũng còn, tôi uống. Uống làm sao nó chua rồi nó chát. Một điều nó lạ lùng, tôi thấy không còn ngon giống như khi trước nữa. Cho nên rượu mà nó lên men rồi đó thì không phải là rượu mà Chúa đề cập đến. Tại sao? Vì cả Kinh Thánh nói rằng rượu nó ảnh hưởng đến cơ thể của mình. Và chỉ có một câu này là nhiều người nói ô, Chúa ban phước rượu chúng ta uống. Không. Rượu ngày xưa có hai loại, lên men và không lên men. Chúa đề cập đến rượu không lên men. Tại vì Chúa đâu có bao giờ mà muốn biến nước thành rượu để cho mọi người say xê chỉ thề. Quý vị có đồng ý với tôi? Rồi họ thấy ngon quá, rồi họ càng ngày càng uống nhiều. Đúng, quý vị uống nhiều là say xê, say xưa, rồi nói tục, nói tiểu rồi này kia hết. Chúa có muốn làm như vậy không? Không. Cho nên đây là chúng ta biết rằng rượu không lên men. Ngày hôm nay chúng ta biết rượu ảnh hưởng với thanh niên rất nhiều. Và nhiều người thanh niên đã uống rượu và ảnh hưởng họ, nhất là trong khi họ lái xe. Và biết bao nhiêu tai nạn xe cộ đã xảy ra ở trên đường phố vì uống rượu sai. Quý vị đồng ý không? Nhất là cái bà mẹ tìm cách mà chống đối về vấn đề mà uống rượu, nhất là tuổi con nít, tuổi thanh niên, vì nó đã giết biết bao nhiêu mạng sống ở trên xa lộ vì uống rượu. Cho nên Chúa đã đề cập những điều đó. Rồi vấn đề ăn uống như thế nào? Ngày hôm nay ăn uống quan trọng không? Nếu mà bác sĩ ngày hôm nay nói rằng ăn uống quan trọng á, thì tôi tin rằng Kinh Thánh cũng đề cập đến vấn đề đó. Tại vì như tôi nghe đài phát thanh, bác sĩ cũng đề cập đến vấn đề ăn uống. Hãy nên bớt mỡ, hãy nên bớt mặn, hãy nên đừng có uống nước ngọt, hãy nên dùng nghệ kia để chúng ta mình không bị high cholesterol, cao máu hay là bị bệnh tiểu đường. Phải không? Trong Kinh Thánh, ở trong Sách Giăng Tôi Ký, Chúa đã dặn như thế này. Sách Giăng Tôi Ký đoạn 15 câu 26 nói rằng: nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập, là xứ Ai Cập. Chúa nói rằng nếu chúng ta giữ theo điều răn của Chúa, sự dạy dỗ trong Kinh Thánh để chúng ta ngừa những cơn bệnh đó, thì chúng ta sẽ không gặp bệnh hoạn giống như là bên Ai Cập. Vì bên Ai Cập ăn uống một cách no nê và phung phí và ăn đủ thứ, cho nên họ bị bệnh. Và Chúa nói rằng ở trong Sách Giăng Tôi Ký nói rằng Sách Thi Thiên cho chúng ta biết rằng Thi Thiên 105 câu 37 nói: chẳng một ai yếu mòn trong các chi phái của Ngài, vì nếu chúng ta theo những sự dạy dỗ trong đây là chúng ta sẽ không bệnh. Quý vị muốn điều đó không? Chiều hôm nay quý vị muốn hạ áp huyết không? Muốn bớt lượng đường trong máu không? Muốn không uống thuốc nữa không? Ô quý vị, rất dễ dàng theo những cái luật lệ mà Ngài dạy trong đây. Luật lệ đến chi để giúp chúng ta được khỏe mạnh. Cho nên quý vị sẽ nghiên cứu những cái điều này và quý vị sẽ thấy. Ngày hôm nay khoa học gia nó đã nghiên cứu điều này. Và trong một số người ngày xưa ở trong thời Ai Cập, họ đã, những nhà nghiên cứu về sức khỏe và bệnh tật trong thời cổ xưa, họ đã giải phẫu những xác ướp của gì? Của dân Ai Cập, nhất là các vị vua. Tại ngày xưa ướp xác thì những vị vua mới ướp xác, xác hay là những người có tiền mới ướp xác. Cho nên trường Lumalanda là một trường thuốc nổi tiếng ở tại Lumalanda, cũng gần cái khu Riverside.
họ đã khám phá rằng khi họ đã mổ và theo những ướp xác đó, họ khám phá những cái điều này. Bác sĩ Roland David, Manchester University là cũng tại cái trường đại học khác, khi họ mổ mummy của nước Ai Cập, cái xác mà ướp, họ khám phá ra những cái mạch máu ở trong đó cũng bị đóng mạch máu, đóng mỡ. Rồi tim thì bị nghẽn, nó bị stroke. Rồi những cái bệnh khác thông thường giống như ngày hôm nay. Cho nên cái vấn đề mà bị heart attack hay là suy cân tim, hay là bị nghẽn mạch máu não, hay là nghẹt mạch máu não, quý vị có thể gọi bằng cái gì cũng được, nhưng mà cái chuyện này không mới xảy ra, nó đã xảy ra lâu rồi. Ít ra ít nhất cũng phải 2.000 năm trước, 3.000 năm trước rồi. Nhưng mà ngày hôm nay khoa học mới khám phá ra. Và một vị bác sĩ khác, Rufus, cho chúng ta nói rằng khi mà làm xuyên quang tuyến cho 11.000 người mummy, họ khám phá những cái bệnh thông thường như thế này, chẳng hạn là heart disease, là bệnh mạch máu, thì tim của mình nó bị đông lại, mở nhiều, bị ung thư, bị phong thấp, bị tiểu đường. Rồi những người mà trong mummy, trong ướp xác nó cũng nặng ký, rồi cao máu, tất cả những cái gì mà chúng ta thấy ngày hôm nay cũng đã xảy ra rồi. Cho nên nhưng mà Chúa nói gì về vấn đề này? Chúa nói rằng nếu các ngươi nghe lời chỉ dạy của ta thì các ngươi sẽ không có những bệnh hoạn này giống như là bên Ai Cập, giống như là họ khám phá. Quý vị muốn chiều nay muốn tìm hiểu là Chúa dạy như thế nào về vấn đề ăn uống không? Hay là cách lối sống không? Ồ, tôi biết quý vị muốn, cho nên tôi xin dở trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 29. Vì sau khi Đức Chúa Trời tạo nên muôn vật và sau đó tạo nên loài người trong ngày thứ sáu, thì Ngài cho một cái thực đơn rất quan trọng. Một cái thực đơn này giúp cho con người sống lâu và giúp cho người sống khỏe nữa. Quý vị muốn sống lâu và sống khỏe không? Chứ không phải là sống lâu mà không khỏe. Nhiều người hôm nay nằm trên giường bệnh, nằm trên giường bệnh, không thở được nhưng mà có máy thở nhân tạo, không ăn được nhưng mà có cái ống để cho sữa insulin vào và cứ nằm ở đó, ô sống được thêm 10 năm nữa, 20 năm nữa. Nhưng mà thưa ông bà, em tôi không muốn sống như vậy. Chúa nói rằng muốn chúng ta không phải là sống khỏe nhưng mà sống lâu nữa, phải không? Cho nên chúng ta muốn sống cho khỏe mà đi đứng được, cho nên thực đơn này là như thế này. Ở trong một Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 29, này nó sẽ ban cho các ngươi một mọi thứ cỏ kết hợp mọc khắp mặt đất. Cho nên Chúa sẽ ban ngũ cốc, ban trái cây cho chúng ta ăn một cách đặc biệt. Và các loại cây sinh quả và hộp giống ấy sẽ là gì? Đồ ăn cho các ngươi. Ấy là đồ ăn cho các ngươi. Chúa đã ban phước cây, cỏ. Chúa đã ban phước ngũ cốc, đầy đủ các đậu mà quý vị có thể ăn. Và đầy đủ dinh dưỡng. Ai nói là ăn rau cỏ mà không đủ dinh dưỡng? Ai nói ăn đậu mà không đủ dinh dưỡng? Chúa nói đầy đủ hết. Đây là thực đơn ta ban cho các ngươi. Cho nên thực đơn trong vùng Ê-đêm là gì? Ăn chay. Một cách lạ lùng, khi mà tôi nghiên cứu, không phải là bây giờ tôi ăn chay tôi mới nói cái câu này, nhưng mà trước khi mà tôi chuyển qua ăn chay thì tôi khám phá rằng cái thực đơn mà Chúa dạy là ăn chay. Ăn chay đây không phải là mình chớ súc sinh. Không phải ăn chay đây là khi mà mình không có giết những con thú vật để mình đào thai qua kiếp khác mà mình sống tốt hơn, không. Ăn chay đây là giúp cho sức khỏe. Kinh Thánh nói rằng giúp đỡ ăn chay là giúp cho sức khỏe chúng ta khỏe mạnh. Cho nên rau cải, ngũ cốc và các thứ loại đậu, Chúa đã ban phước cho. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Khi mà ông Adam và bà Eva, tổ phụ của loài con người, đã phạm tội thì đã ra khỏi vườn, phải trồng rau ăn, phải đổ mồ hôi nước mắt để ăn. Mà ngày hôm nay chúng ta gặp sự khó khăn lắm, vậy mình phải đổ mồ hôi nước mắt để chúng ta nuôi gia đình của mình, phải có thức ăn mà ăn, phải không? Chúa nói rằng Chúa đâu có muốn vậy. Chúa muốn ở trong vườn Ê-đêm chúng ta tự do ăn mà không cần phải làm việc. Chúng ta tự hái một cái trái cây xuống mà chúng ta không cần làm việc. Quý vị nhớ tôi giảng cái đề tài về thiên đàng không? Cái cây trên thiên đàng có bao nhiêu mùa? 12 mùa. Có nghĩa là quý vị cứ ăn sao không có sao hết. Quý vị cây chanh ở nhà thờ chúng tôi này, hình như là cây chanh không bao giờ mà không có trái hết. Cho nên quý vị muốn ăn chanh ở nhà thờ để cây này rất đặc biệt, Chúa ban phước. Lúc nào cũng có trái mà ăn hết. Cho nên Chúa Thánh nói rằng cây sẽ có 12 mùa, lúc nào cũng có cây ăn trái. Nhưng mà khi loài người bắt đầu ăn những cái thức ăn khác thì Kinh Thánh thì bắt đầu con người giảm thọ. Giảm thọ. Quý vị ông ngày xưa ông Adam sống rất lâu, hơn 900 tuổi. Một người sống lâu nhất là Mạc Tinh Sê La, sống tới 969 tuổi. Tôi xin lặp lại, 969 tuổi. Tôi chưa sống được 1/10 của ông nữa. Cho nên số tuổi này rất cao. Và không chỉ vậy, nó họ cao lớn lắm. ông Adam khoảng chừng 16 tiết và bà Eva khoảng chừng 15 tiết. Quý vị tưởng tượng không? Cho nên ngày xưa họ sống lâu vì họ ăn uống và cách sống của họ rất tốt đẹp, không có căng thẳng như ngày hôm nay. Nhưng mà sau khi loài người bắt đầu ăn những thức ăn không đúng theo Kinh Thánh và làm việc không đúng theo tư tưởng của Kinh Thánh và bắt đầu có những căng thẳng trong cuộc đời, rồi bắt đầu con người bắt đầu giảm thọ. Nhưng mà cái điều giảm thọ nhất là xảy ra sau khi cơn đại hồng thủy. Cho nên quý vị xem ở đây, tôi xin dẫn chúng quý vị tới một vài điều trong đại hồng thủy, chuyện gì xảy ra ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 7. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 7 là chuyện đã xảy ra trong lúc này vì con người phạm tội và Chúa tiêu diệt tất cả mọi người trên thế gian này bằng nước lục. Nhưng mà trước khi mà Chúa tiêu diệt bằng nước lục thì Chúa có báo tin trước không? Chúa báo tin trước 120 năm, những người nào mà theo Chúa, những người nào mà trở lại sống một đời sống đúng đắn và ăn uống theo Kinh Thánh dạy và làm những điều gì tốt thì họ được vào tàu đó, và họ vào tàu họ được sống. Thưa quý vị, khi mà thế gian này chấm dứt, tận thế sẽ đến thì Ngài cũng hủy diệt cái đất này bằng lửa. Nhưng mà Chúa trước khi đến thì Chúa sẽ báo tin trước, Chúa sẽ giảng trước, Chúa nói cho mọi người trước. Thì quý vị đã theo chừng như Đức Giê-xu, chấp nhận Đức Giê-xu thì chúng ta sẽ không gặp những tai họa trên trần gian này. Cho nên Chúa đã dạy trước trong chiếc tàu Noe, Chúa nói rằng nhưng mà trước khi ta tiêu diệt, ta mở cánh cửa cho tất cả mọi người theo. Và không chỉ vậy nữa, Chúa muốn gìn giữ các muôn vật của Ngài, các thú vật mà Ngài đã tạo dựng nên. Chúa nói rằng ông Noe phải dẫn những các thú vật vào tàu. Cho nên Đức Giê-hô-va phán cùng Noe rằng ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời này ta thấy ngươi là công bình trước mặt ta. Chúng ta sống một đời sống tốt, một đời sống đạo đức thì chúng ta sẽ bước vào thiên quốc, cũng như là Noe bước vào tàu. Và sáng thế ký đoạn 27 câu số 2 nói rằng trong loài vật thanh sạch, là đầu tiên Chúa nói rằng trong loài vật thanh sạch hãy đem theo mỗi loài 7 cặp đực và cái, còn loài không thanh sạch mỗi loài bao nhiêu cặp? 1 cặp. Chúa đặc biệt là loài sạch thì 7 cặp, loài không sạch thì 1 cặp. Chứ đặc biệt điều đó, tại vì Chúa cũng sáng tạo các loài sạch và các loài không sạch, đặc biệt cho thế gian này. Và Chúa nói rằng, các thú vật đó của ta, và ngươi hãy đem những con thú vật đó vào tàu. Cho nên Chúa nói trong Kinh Thánh, có vật gọi bằng clean và unclean, vật không sạch và vật sạch. Cho nên tại sao mà Chúa phân biệt vật sạch và vật không sạch, hay là vật sạch và vật ô uế? Tại vì Chúa muốn đặc biệt điều đó. Và khi sau khi đại trồng hồng thủy thì còn có rau cỏ không? Còn có cây ăn trái không? Không. Cho nên Chúa mới trong Noe nói rằng ta sẽ ban những loài vật sạch để cho các ngươi ăn trong lúc tạm thời, khi mà có cây hoa quả rồi các ngươi sẽ ăn. Cho nên ở trong Lê Vi Ký cho chúng ta biết rõ, Lê Vi Ký đoạn 3 câu số 17 cho chúng ta biết loài vật nào sạch, loài vật nào không sạch. Ấy đó là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào, ngươi chẳng nên ăn mỡ hay là gì? Hay là huyết. Không nên ăn mỡ. Kinh Thánh là hình như nó trước cái bác sĩ ngày hôm nay phải không? Hôm nay quý vị mà cao mỡ, bác sĩ nói gì? Phải bớt mỡ phải không? Rồi ai mà bị vấn đề mà máu xấu này kia đó, họ nói gì? Bị ăn huyết. Quý vị không? Ở trong huyết thì chắc dơ, nó lọc nó mất. Nhất là quý vị nếu mà ngày xưa tôi cũng đã ảnh hưởng rồi, cho nên tôi chia sẻ với quý vị là ngày xưa tôi thích ăn gan lắm. Nhưng mà gan quý vị không, bộ phận gan là gì? Lọc máu. Cho nên chất độc địa trong máu thì nó qua gan, nó trữ ở đó. Mà nếu mà mình ăn gan á thì nó ăn chất độc, nó nguy hiểm vô cùng. Ô ngày xưa tôi thích ăn bánh mì Pháp ba tây gan á, quý vị biết mì Pháp ba tây gan. Nhưng mà ngày hôm nay mình khám phá được rồi, không có tốt nữa, mình không nên ăn vì mình không muốn đưa những độc địa đó vào cơ thể của mình, phải không? Thưa quý vị, tôi muốn sống, tôi muốn sống khỏe, tôi muốn sống lâu cùng với gia đình của tôi, phải không? Thì cho nên chúng ta theo những thức ăn mà Chúa dạy. Cho nên mặc dầu ở nơi nào, ngươi chẳng nên ăn mỡ hay huyết. Cho nên Chúa nói cái thực đơn chúng ta ăn mà Chúa dạy đó là cho tất cả chủng tộc, chứ không phải là chỉ những người Mỹ hay người Việt Nam, cho người Phi Châu, người Nam, cho những người ở bên Nam Mỹ, bất cứ nơi nào cũng giống nhau hết. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký dạy chúng ta những công thức về vật sạch và không sạch như thế này. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 14 câu số 6: trong những loài vật các ngươi được ăn, con nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi. Có nghĩa là sao? Con vật nào mà có móng chẻ hai và gì? Và nhơi lại thì cái vật đó là gì? Và Kinh Thánh nói gì? Thì kế đến trong Kinh Thánh nói là vật đó là sạch. Trong phụng quyền quy ký đoạn 14 câu số 7. Nhưng trong những con vật nhơi có móng rẽ ra và chân chia hai, này là những con các ngươi không phép ăn. Có nghĩa là cách là dơ. Nghĩa là móng mà không rẽ hai, hoặc là chứ không phải và, hoặc là không nhơi. Quý vị có bao giờ mà ngó những con thú vật coi có móng rẽ hai hay là nhơi lại không? Chúng ta có thể phân biệt con là chẳng hạn là con lạc đà nè, con thỏ rừng nè, và con thỏ nhà, chúng nó nhơi. Nhưng mà gì? Sông không có móng rẽ ra, phải cầm nó là gì? Là không sạch cho con người. Cho nó đừng ăn mấy con đó. Tuy rằng con thỏ, nó ăn gì? Con thỏ ăn gì? Nó ăn cỏ. Nhưng mà nó không có móng rẽ ra. Mỗi hai thì Chúa nói rằng vật không sạch. Cho nên Chúa nói rõ trong đó, tại vì không tốt cho con người. Trong phục truyền về ký đoạn 14 câu số 8 nói rằng con heo cũng vậy, vì nó có móng rẽ ra nhưng không nhơi, phải cầm nó là không sạch cho các người. Con heo là móng gì? Móng nó có rẽ đâu? Nó rẽ ra phải không? Nhưng mà nó không nhơi. Cho nên con nào mà không có móng rẽ ra ngay hoặc là không nhơi á, thì cầm vật đó là không sạch. Quý vị có bao giờ mà đi bác sĩ ngày hôm nay hay là nghe trên đài phát thanh nói rằng nếu mà muốn bớt mỡ thì đừng nên ăn thịt heo không? Hay là bớt thịt heo không? Có không? Tại vì hôm nay họ khám phá thịt heo là cao mỡ nhất. Và không vậy nè, thịt heo nó có những vi trùng trong đó mà nó ảnh hưởng với cơ thể chúng ta. Nhất là thịt heo sống. Ăn nem, ăn này kia, thịt heo sống nó còn nguy hiểm hơn nữa. Nhưng mà thưa quý vị à, chúng ta không muốn ăn những ăn đó, tại vì Chúa muốn chúng ta sống một đời sống tốt. Quý vị đồng ý với tôi không? Cho nên Chúa dạy chúng ta. Và ở trong Kinh Thánh nói tiếp, chớ ăn thịt của các con vật đó, vì chớ đụng đến xác chết của nó. Xác chết cũng quan trọng, cho nên không phải chỉ ăn, nhưng cũng không đụng đến, vì nó ảnh hưởng với cái đời sống chúng ta. Tại vì vi trùng nó truyền qua bàn tay của mình, rồi mình chùi mặt, chùi mắt này kia, mình đưa vi trùng đó vào cơ thể của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta khám phá rõ một cái gì, có thể bất cứ tài liệu nào nói về vấn đề thịt heo là một thịt heo đã ô uế và dơ bẩn, nó làm cho cơ thể chúng ta bệnh hoạn. Cho nên kế đến đó là vấn đề mà con thú vật. Bây giờ loài biển sao? Ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 14 câu số 9 nói rằng phàm loài nào ở trong nước có mang và có gì, có vảy thì các ngươi được ăn. Nhưng con nào không có mang, không có vảy, không có mang hoặc không có vảy thì chẳng nên ăn, phải cầm là không sạch cho các người. Thưa quý vị, Kinh Thánh nói rõ, nếu loài biển, loài cá, nếu mà không có mang hoặc không có vảy thì không nên ăn. Cá bông lau có mang không? Có vảy không? Cho nên loài gì? Là không sạch. Nhưng mà con bông lau là cái con mà tôi thích ăn lắm, nhất là canh chua cá kho thổ, tôi thích ăn dùng nó. Nhưng mà khi tôi đọc Kinh Thánh rồi, tôi nói ôi Chúa ơi, Chúa không muốn ăn, có nghĩa là vật ô uế. Mà ngày hôm nay tôi khám phá ra con cá bông lau nó ăn những cái thứ bẩn thỉu. Mỗi vị có thể mà biết Việt Nam nó nuôi cái lạ lùng, nó đổ vào những cái chất bẩn thỉu mà vô cho con cá nó ăn. Cho nên chúng ta không ăn điều đó, tại vì mình đưa vào cơ thể độc điều của mình thì mình sẽ bệnh. Chẳng hạn là tôm sao? Tôm rồi cua có mang không? Có vảy không? Có không? Ngày hôm nay bác sĩ cũng đồng ý điều đó, giống như Kinh Thánh. Tại vì ăn tôm, ăn cua thì gì? Cholesterol cao lắm. Cho nên ngày hôm nay không nên ăn. Tôi có một thăm một bà mới mổ về, bác sĩ nói đừng có nên ăn tôm, ăn cua. Rồi bà nói, chờ ăn tí con không sao mà, ăn tí con miếng tôm nữa coi sao. Một tuần sau tới gặp bác sĩ khám phá là cái mổ không lành vì ăn tôm, ăn cua. Cho nên từ lúc đó sợ luôn. Mà tôi thấy cái vết mổ không lành thiệt đó, rõ ràng thấy trước mặt của tôi. Quý vị đồng ý không? Quý vị gật đầu tôi thấy đồng ý. Cho nên chúng ta biết rằng những vật ô uế mà Chúa dạy chúng ta tránh, vì Chúa quan tâm tới chúng ta, Chúa thương chúng ta, Chúa dạy chúng ta để chúng ta được có sức khỏe dồi dào. Quý vị không? Chúa chết trên thập tự giá không phải là cho đời sống tâm linh chúng ta, hay là chúng ta đi con đường trụy lạc, nhưng mà Chúa cũng vẫn chết cho chúng ta vì chúng ta chính ăn uống những điều ô uế. Chúa nói rằng gì? Chớ phạm tội, chớ giết người thôi. Quý vị nhớ nghe cái điều răn không? Có ai nghe không? Chớ giết người, cái đó là cũng chớ giết mình luôn đó. Thì mình hút thuốc, uống rượu, mình sẽ chết sớm. Mình ăn vật ô uế, mình bị tiểu đường, mình bị cholesterol cao, mình chết sớm. Thì Chúa nó chớ giết, tự giết mình nữa. Cho nên chúng ta nghiên cứu và ăn uống. Thưa quý vị, ăn uống điều rất quan trọng. Chúa nói rằng vật, các con vật đi trên mặt đất là gì? Không có gì, phải nhai lại và gì? Và gì? Không có móng trẻ ai, không móng trẻ ra, phải không? Cho nên đó là vật. Và lồi biển là gì? Là không phải có mang và có vảy. Cho nên quý vị bây giờ đi chợ, đi búa, hay là quý vị quý ông mà tôi thấy có mặt ở đây, về nhà kể lại cho vợ của mình, khi mà đi chợ đi búa đó, phải để ý những điều đó. Thì khi mà mình ăn uống cho đúng cách thì chúng ta sẽ có sức khỏe tốt. Và tôi khám phá khi mà một số người đến chương trình sức khỏe tại trung tâm này do Văn phòng Tiếng Nói Hy Vọng tổ chức, khám phá rằng họ ăn uống đúng cách, nhất là bệnh viện tiểu đường, họ có thể giảm lượng đường trong máu. Họ ăn uống đúng cách thì cholesterol có thể hạ. Và mình dùng phương pháp trong Kinh Thánh thì tôi thấy một số người ăn uống đúng cách, học theo Kinh Thánh và hướng dẫn đi theo những sự dạy dỗ trong Kinh Thánh thì họ hết bệnh. Một lần kia, một ngày kia tôi đi thăm một ông cụ. Khi ông vào nhà thương, bác sĩ khám phá ra là lượng đường của ông lên tới 700. Có ai biết lúc mà tới 700 là ông có thể chết bất cứ một cái tích tắc, hay là ngang mạch máu não, mạch máu não là bất cứ được. Khi mà cấp tốc đưa ông vào bệnh viện, rồi họ tìm cách hạ lượng đường xuống. Quý vị không? Ông vào một cái viện mà dạy theo Kinh Thánh và ăn uống đúng. Quý vị không? Lúc đó ông phải chích mỗi ngày 40cc. 40cc là nhiều lắm trong vết. 40cc có khi tới 60cc. Nhưng mà qua chương trình học Kinh Thánh để ăn uống đúng cách, quý vị không? Trong vòng chỉ có một tháng là ông cần không cần phải chích thuốc nữa. Tại sao? Vì Kinh Thánh dẫn chúng cho chúng ta ăn uống một cách đúng cách. Và mình theo Kinh Thánh thì Chúa dạy chúng ta. Thưa quý vị, tôi muốn thấy quý vị sống khỏe, sống lâu. Và không chỉ tôi, nhà Kinh Thánh cũng như là Đức Chúa Trời cũng muốn như vậy. Cho nên quý vị ngày hôm nay hãy quyết định điều đó đi. Tuy rằng nó ngon thiệt, khó bỏ thiệt, nhưng mà vì cuộc sống của chúng ta, vì gia đình của mình, vì bà con của mình, quý vị đáng bỏ không? Đáng chứ. Tôi không muốn chết sớm mà để cho vợ con của tôi sống một mình. Quý vị tin rằng, tôi tin rằng quý vị cũng không muốn làm như vậy. Cho nên nếu chúng ta theo sống theo mẫu mực của Kinh Thánh thì tôi bảo đảm rằng, và Kinh Thánh cũng nói rõ rằng, và Đức Chúa Trời cũng nói rõ rằng, thì chúng ta sẽ sống khỏe và sống lâu. Tới ngày Chúa trả lại, chúng ta sẽ bước vào thiên đàng. Quý vị biết chúng ta bước vào thiên đàng, quý vị biết chúng ta sẽ ăn chay không? Quý vị có biết rồi không? Cho nên nếu mà mình muốn bước vào thiên đàng á, thì mình tập ăn chay bây giờ. Mà nếu mà quý vị mà muốn ăn chay đó, có những cái thực đơn bây giờ, nếu mà ai mà nó mà ăn chay mà không ngon đó, thưa bà với anh vào này ăn chay ngon lắm, rất ngon, có đầy đủ hết. Cho nên nếu quý vị muốn biết thêm những thực đơn và ăn uống để sống khỏe mạnh, thì chúng ta ngày hôm nay quyết định và chúng ta làm điều đó. Quý vị muốn điều đó không? Nếu quý vị muốn ăn uống cho đúng theo Kinh Thánh để chúng ta được khỏe mạnh, chúng ta sống cùng với gia đình của mình, quý vị muốn không? Ông Thọ muốn không? Ông nếu quý vị muốn giơ tay lên. Ồ, tôi cũng muốn thấy rất mừng. Quý vị muốn giơ tay lên. Chúng ta muốn lắng nghe tai nghe lời Chúa. Vì lời Chúa cho chúng ta niềm hy vọng. Chúng ta muốn lắng tai nghe lời Chúa. Muốn lắng tai nghe những lời chỉ bảo của Chúa.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chân đi vào đường để con đang say bước. Lời Ngài đường chân đất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho tôi vui, Ngài hạnh phúc cho chân gian. Xin cho con con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc khổ đau. Xin cho con biết cất lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thương anh ngàn đời lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm cho cha mẹ con đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đầm chất đất niềm vui, tràn vẹn ngàn tiếng đã đầy vơi. Lời Ngài đôi mới cho tuyệt vời, lời Ngài hạnh phúc cho trần gian. Lời Ngài hạnh phúc cho trần gian.